Gặp chữ Pháp thì có gặp chữ Pháp rất là nhiều. Có chữ Phật nhập viện đi đó, chữ Phật trước nhập viện, chữ Phật mới. Chỉ cái hai nay cái nắm lá trong tay, không phải của nắm lá trong tay, hỏi ngài nàng là gió Pháp ở trong tay. Cái lá trong tay ta nhiều hay là cái lá cây nó được nhiều? Thì ngài nàng mới nói với Đức Phật rằng là cái lá trong tay Đức Phật thì rất là ít, mà lá trong tay rất là nhiều. Đức Phật nói rằng là cái pháp của Như Lai mà dạy xuống đã truyền dạy cho các chúng sanh ở dưới này cũng như chỉ lá trong hồng mặt bay thôi, còn pháp thật sự là như lá trong rừng vậy. Nghĩa là những cái gì mà Phật chưa thuyết pháp thì nó rất là nhiều, và những sau khi quý vị nắm những cái căn bản về Bồ Đề Tâm thì Bồ Đề Tâm này tự động cũng xin cho quý vị tất cả các pháp mà Đức Phật không có thuyết giảng, các pháp này là chân lý như thật, chân lý trong cuộc đời. Từ khi Đức Phật đã mất rồi đó, thì để giữ lại cái hạt giống của Đức Phật thì Chư Tăng mới họp lại kết tập. Thì việc kết tập lần thứ nhất đó, là do tổ Maha Ca Diếp kết lập trên núi Linh Thú. Thì trong cái dịp này đó, thì sau khi kết tập bộ kinh điển thì Chư Tăng chỉ có tụng tụng lời kinh thôi, chứ không có ghi chép lại. Thì nên về cái lịch sử nó không có cái gì rõ ràng, nên từ đó có những cái dòng lịch sử khác nó nói ra là sau khi tổ Ca Diếp kết tập rồi, nhưng mà về phần luận tạng không có chịu kết tập. Do đó có một nhóm sau khi tổ Ca Diếp là kết tập xong rồi thì cái nhóm này nó tách ra ngoài, nó mới kết tập thêm cho ngài Phú là Lầu Na làm cái cũng như là một pháp chủ trong bộ hội trường đó, và kết tập thành một phần của Đại Thừa Giáo, là cái giáo lý mà hiện giờ quý vị theo ngày hôm nay. Thì thực sự ra cũng không có gì chứng minh cái điều đó, và từ cái vấn đề đó mà có sự mâu thuẫn và cái sự giáo lý của tông phái này không chấp nhận tông phái khác. Chẳng hạn như là bên Nguyên Thủy có một số kinh bên Đại Thừa còn chấp nhận, và một số Đại Thừa thì nó cũng không chấp nhận cái lối hành xử của một giáo Nguyên Thủy. Thì nhưng mà tụ chung tất cả giáo lý của Chư Phật, dầu có Đại Thừa hay là Tiểu Thừa hay là Nguyên Thủy, tất cả đều nhằm cái mục đích là đưa chúng sanh đến sự giải thoát bằng cái chân lý như thật. Giáo lý chỉ có cạn hay là sâu mà thôi, mà tất cả thực sự ra sau khi mình nghiên cứu kinh Phật mà lâu á, thì giáo lý thật là sơ đẳng của kinh Phật cũng tức là giáo lý Đại Thừa. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa có nói rằng như Phật ra đời chỉ có một thừa duy nhất thôi, là Phật Thừa. Phật chỉ hiện thành là ba thừa, mà thực sự ra cái hiện là ba thừa đó thì ngay cái thanh nhân thừa nó tức là Phật Thừa rồi. Nhưng mà trở về căn tánh chúng sanh, vì cái sự hiểu biết có sự hạn hẹp trong cái dục của mình, nên thấy rằng nó có sự sai khác cho nó thấp mà thôi. Do đó cái nhân chủng xuất gia và nhân chủng của quý vị sẽ nghe đây, thì cái bài đầu tiên hôm nay á, thì Pháp Quang sẽ nói là cái nhân chủng của bên giáo Nguyên Thủy, tức là cái nhân chủng còn được cái giáo lý này. Mà nếu quý vị nắm tại thì giờ không có rõ ràng thì đáng làm sao tóm gọn trong vòng 45 phút giáo lý căn bản của nó. Giáo lý này thì nếu quý vị đi theo giáo Nguyên Thủy có thể nghe thì cũng nói tới nó luôn có bao nhiêu đây thôi, nhưng mà họ sẽ khai triển rất là rộng ra. Cái giáo lý nó rất thực tế, và giáo lý này nó khiến cho quý vị sanh được một cái tâm, là cái tâm thấy muốn rời bỏ các gọi là cái dục lạc ở thế gian, thấy cái dục lạc thế gian này nó là sai lầm, và cái tâm quý vị muốn tu để giải thoát. Thì cái giáo lý này sau khi truyền qua từ bên Ấn Độ, truyền qua bên Tây Tạng, bên Mông Cổ, xuống Trung Hoa, xuống Nhật Bản, và truyền xuống miền Nam, thì qua Tịch Lan, Miến Điện, Thái Lan, đều đồng giúp nhau hết. Giáo lý này trên nguyên tắc giả Đại Thừa và Nguyên Thủy không có gì mâu thuẫn hết, thì giống nhau hết. Và trong các học phái tùy theo cái giáo lý này mà họ chia ra, trong cái giáo lý này hoặc là chia dạy cái này trước, hoặc dạy cái kia trước. Thì Pháp Quang coi rất nhiều cái tông phái dạy, chẳng hạn ở Việt Nam thì dạy cái quán tính nghiệp xứ trước hay là gì đó, thì hay là đưa ra các tối trị trước, chẳng hạn như ở quán Phục Tích để đối xử với tập dòng đạo, quán Thập Địa Nhân Duyên để đối xử với vô minh, tức là căn cứ vào những cái giáo lý của mình thì họ đưa ra những hệ thống. Thì trong hệ thống này Pháp Quang chọn một cái hệ thống là hệ thống của Tây Tạng để qua nói. Thì pháp lý này được coi ra thì đưa ra thấy nó thanh được một cái tâm rất là nhàm chán, và cái tâm muốn cho xuất đi. Thì thật sự ra บนบนบนบนbinh điện Thái Lan hay Lào hay là tất cả các dòng cá khác ở đâu cũng vậy thôi, họ cũng nói bao nhiêu vậy thôi, chỉ con cá đã họp thêm một này là bớt một khác. Thực sự cái năm nay mình theo hệ thống mình nói thì chưa chắc nó đã viên mãn, nhưng quý vị nào có tâm còn học thì cũng cứu thêm à. Thì mục đích trong bốn cái của đầu tiên mà quý vị khỏi tâm xuất gia, quý vị phải quán để tránh cái tránh, mục đích tránh là gì, là tránh cái tham, cái sân, cái si nó thành ra. Chỉ đối với đạo Phật á, là cái tham, sân, cái si là nguồn gốc của sanh tử luân hồi đó. Giờ đã tránh cái tham, sân, si ra rồi quý vị, nếu đã biết cái tham, sân, si bị tránh mà quý vị không có làm cẩn thận để tránh, tức là còn sự tinh tấn, sự cố gắng thì làm cũng không được. Có nhiều quý vị dễ vui, do đó giáo lý nó bao gồm cái là làm sao cho quý vị nhận chân được cái sự gọi là giả dối trong cuộc đời của quý vị tưởng là thật. Từ đó quý vị mới có tác cái tâm mong cầu đến cái chân lý như Phật đưa tới sự an vui mãi mãi à. Và thứ ba là quý vị không có bỏ cái thân người để mà tu hành. Bởi vì nhiều khi có quý vị dễ vui nói là nhiều khi à, bữa nay tu được, ngày mai tôi tu này kia là thì à, thì để do vấn đề đó thì trong cái thứ nhất của cái bên cái truyền thống này à, là nó làm sao nó quán được, làm sao quý vị sau nghe giáo lý này thì quý vị phải có những điều gì phát quý vị nghĩ. Tại vì mỗi bài này đến bên chư tăng khi mà họ nghiên cứu mình tập đó, là cái bài họ thiền quán hàng ngày, và sao bây giờ là sao họ nghiền ngẫm rồi là họ ngồi họ chiêm ngẫm cái giáo lý này hoài. Chiêm ngẫm nào khi là họ những cái giáo lý này cùng với họ cùng chung nhập thành một thể, tức là họ thấy cũng vậy hết trơn á, thì các pháp quán này thành tựu. Cái pháp này quán này khi nó thành tựu thì tâm nó rất là an vui, nó mát mẻ à. Thì cái giáo lý đầu tiên á, thì cái giáo lý nó gọi là cái thân người nó đáng quý. Thì ở đây á thì ai cũng thấy là thân người đáng quý hết trơn, chuyện này đáng ra là không cần phải nói, tại vì ai cũng thấy mình quý hơn người khác á. Không ai thấy thân người mình mà tỏi thân ông phú hay là bài con vật gì hết trơn, nhưng mà cái thân người đáng quý ở đây là mình muốn cái xác nhận cái thân người theo kiểu của tôn giáo, chứ không phải theo kiểu nhận định cá nhân. Tại vì nhận định cá nhân thì thực sự con kiến nó cũng thấy nó đáng quý nữa. À, tại vì con kiến mà đọc con người thì nó nói quý cho con người, chứ không bao giờ nó nói là con người quý hơn nó, thấy không? Ở đây thì đa số tại vì mình đứng trên cái phạm trù, tức là trong giới hạn của con người, nói với con người, nên mình rất là dễ chấp nhận giáo lý này. Nhưng thật sự nếu mình lấy đứng vào cái phạm trù là mình con người, mình nói với một cái loài thú thì con thú nó cũng không chấp nhận. Bởi vì đó, con người khi mà sanh ra thì cái ngã ai ngã chấp đều thấy mình là con một cái vật tôn quý hơn tất cả những vật khác, giàu đầy những sự đau khổ. Thì để thấy thân người đáng quý thì thấy chẳng hạn như viên ngọc á, tại sao mình gọi là quý? Tại vì viên ngọc nó hiếm khó à. Thì nếu mà thân người thực sự đáng quý á, thì muốn được thân người còn phải hiếm và khó như vậy thì mới gọi là đáng quý à. Thì đầu tiên quý vị muốn quán cái thân người đáng quý á, thì có những cái kỹ thuật để quý vị phải nghiền ngẫm, để quý vị sanh được một cái tâm mà thân con người phải khó được, thì quý vị từ từ mới thấy nó đáng quý. Chẳng hạn như bây giờ đá đầy trên nó không ai thấy quý, tại nó nhiều, thấy không? Bây giờ làm sao mình phải ngồi tầm quán, làm sao mình dùng đủ mọi lý lẽ, dùng một đủ mọi kinh điển mình rất tập lời, dùng đủ mọi kinh nghiệm ở ngoài đời mình quan sát để mình thấy rằng là con người đó được sanh ra làm được một con người đó thì nó rất là khó khăn, thì quý vị mới quý nó được. Là giai đoạn thứ nhất đây là nó cái dạng bài trước. Rồi sau đó đó thì mình thấy rằng ví dụ như bây giờ nó đáng quý mà nó rớt xuống nó bể rác liền, tức là cái nó thì nó đáng quý nhưng mà nó lại dễ mất hơi quán được cái tâm sanh ra, lại phải thấy rằng cái thân người nó mạng nó có đó nhưng nó mất không chút vào mục nào, thì quý vị mới quý nó. Chứ chẳng hạn mà nó chẳng hạn như ở đáng quý bị tìm được mà nó còn hoài thì chắc cũng chưa chắc đã quý đâu, phải bảo bọc bảo vệ nó, phải chút chốc nó mất ngay. Thì quay đoạn thứ hai làm sao quý vị sanh được tâm là biết rằng nó dễ mất. Dạ, cái thứ ba mà cái đáng quý của con người không phải là cái đáng quý con người là mình sinh ra bây giờ, chẳng hạn như mình thấy rằng là bây giờ mình là con người có trí tuệ, có sự có khôn ngoan, chế được cái này chế được cái kia, có nghĩa là có thể điều khiển được suốt muốn dạy theo ý mình, cái chuyện đáng quý đó nhiều người nghĩ cái đó là đáng quý, thì cái đó đối với đạo Phật đó là tà kiến, cái đó từ ngã sinh ra. À, chứ không phải là cái đáng quý đó, mà cái đó đó là cái đáng hại, cái đáng thương, nó đưa tới quý vị tới sanh tử luân hồi. Thì cái đáng quý của con người là đáng quý như thế này. Cái điều thứ ba là khi thấy là con người nó khó được và con người dễ mất, tôi chỉ đưa cái dạng bài đây, thời gian 40 phút mà nó tới 4 vấn đề, nó hơi khó một chút, mà tôi chỉ đưa cái dạng bài thôi. Tại vì quan trọng á, cái trình cái mà pháp quan trình bày cho quý vị, trình bày đầy đủ từ A đến Z mà quý vị nhắc nó nắm hết á, thì cái đó là tri kiến của người giảng. Nếu quý vị chắc ở đó thì quý vị cũng kẹt. Do đó khi quý vị nắm cái dàn bài rồi, trong những giờ mình đưa cái trường bài nói cho quý vị cái cách làm sao suy nghĩ để nó sanh được cái đó, thì quý vị phải ráng thực tập để nó sanh được tâm quý vị. Thì khi nó sanh được tâm quý vị rồi đó, thì quý vị cái đó nó mới sống với quý vị được, cái đó mới là của quý vị. Còn cái hôm qua trình bày đây là tất cả cái này là ơn của Tam Bảo, ơn các chư tổ họ ghi lại những tài liệu cho Pháp Quang. Quang chỉ là cái người diễn đạt lại cái ý của chư tổ thôi. Thành ra sau khi đã dưa cái dạng bài để quý vị quán theo đúng những step như thế này, những cái bước như thế này, thì tự động quý vị sẽ thanh thần thấy rằng cái con người mình sẽ ráng mình giữ. Giữ để chi? Tại vì nó khó được, nó dễ lắm. Và mình giữ để chi? Để mình tu, để mình có thể được có giải thoát. Vì những cái mình đã sai lầm, cái nhận thấy cái con người đáng quý ở chỗ sai lầm chẳng hạn như ở mình lấy cái đó để mình làm giàu làm này kia hay là cái đó, thì cái đó sai lầm, thì cái dạng bài nó như vậy. Thì bây giờ để mình nói là cái con người khó được thì trong kinh điển nó nói, nó có thí dụ con người khó được là như thế này. Nó nói thí dụ như trên một cái bãi biển, trên một cái dòng biển thiệt là rộng lớn, thì có một cái bánh xe nó không, và cái bánh xe nó tô được bãi biển vậy đó. Thì có một con rùa bù ở dưới đáy biển 100 năm nó nổi lên một lần, nó nổi lên một biển một lần đó. Thì cái xác suất mà con rùa bù á, mà nó khi mà nó nổi lên biển mà nó lọt cái đầu nó vô trong dòng bánh xe đó, giống như là mình đào thai được vào con người. Tức là cái sự khó khăn nó có, tại vì nó mù mà đâu thấy được đó. 100 năm mới nổi lên một lần thôi. Thì cái là khi mình sanh được con người cũng giống như này, kinh điển nói là tiến tới cái chuyện thật mình chỉ đọc lại thôi. Cậu diễn ra suy luận thì có cái những cách suy luận. À, đây là một cái thí dụ để mình kinh ra, để mình thấy rằng cái sự khó của một con, như một con rùa mà nó mù mà khi nó nổi lên nó bọt giữa cái dòng bánh xe như vậy đó. Thì được sanh làm con người cũng khó khăn như vậy. À, thì bây giờ để muốn cái tâm muốn biết được cái thân người khó được á, thì quý vị phải biết rằng có những cái tất cả chẳng hạn như quý vị muốn chiều bây giờ chẳng hạn quý vị mà mở mắt ra thấy chung quanh quý vị thì có thấy là người là thú thôi, tức là hai giới, cái tinh thần ra những giới khác là không thấy. Nhưng bây giờ mình nói theo cái quan điểm của Đạo Phật đó, tất cả có 8 giới nè, 8 cái 6 giới lục đạo, tức là 6 cái giới đó. Thì riêng những loài thú không đó, nếu mình coi cái nhân chủ, cái số nó thì cũng nhiều hơn người rất là nhiều. Ví dụ như gà, bò, heo, viên, kiến, rồi là cái có gì nó cũng nhiều hơn người. Nếu mà tổng cộng cái số của loài kiến, loài thú, rồi thú không đó, tức là thú xanh đó, thì lớn hơn con người rồi. Do đó là cái xác suất mà mình chưa kể mấy cái loài kia, xác suất mà sanh ra thì hoặc là nếu mà kể hai loài thôi thì cũng khó để sanh làm người, mà lọt qua mấy cái loài kia cũng nhiều. Cũng vì trong kinh điển nó nói có một số loài, cái này mình nói ra thì nó cách hơi quyền học mà mình không thấy được, nhưng mà mình còn mở thì mình có chấp nhận thôi. Chẳng hạn như là địa ngục, chúng sanh địa ngục, thì chúng sanh địa ngục phải nói là nó vô lượng, vô số, vô biên. Vì khi mà chúng sanh sanh ở cõi người và những cõi khác thì vô minh, thì tham, thấy mình là quý, mình thường có khuynh hướng làm ác là nhiều hơn là có khuynh hướng làm thiện. Do đó do cái nghiệp nó lưu chuyển nên thường là đọa lạc xuống hơn là đi lên. Thì do đó càng xuống dưới thì nó càng nhiều chứ không hết. Chẳng hạn như là địa ngục thì rất là nhiều, ma thì cũng rất là nhiều. Thì tương tự mình sẽ có những cái cách mình quán, cái đó là quán cái khổ của sinh tử luân hồi, thì sẽ nói sao, tại sao bị lọt như vậy, bị như thế nào, thế nào. Đó là nó gọi là ba cõi thấp, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục là cái cõi giới mà bị hạn phạt ở dưới, ở dưới, và cái cõi ngạ quỷ tức là những loài ma trời đói khát, rồi súc sanh là tất cả những cái loài mà thú vật. Thì rồi trên cái cõi người, trên cõi người và mục đích nhân gian cõi người thì gồm có cõi Atula tức là gọi là cõi phật, nó cái gì mà đi đền đi thọ này kia đó, ví dụ như hạn như cái đền thiên hậu, đền quan công, cái gì đó là những người đó là Atula. Còn Atula thiên tức là cái thú báo Atula của họ, nhưng mà có cái thiên tiên nên được tính ra cúng dường. Thì thú báo của họ đó, thì thú báo của họ đó là họ hơn người đại chút xíu, nhưng mà về cái thân của họ thì hơn, thân của họ đối với con người hơn nhiều lắm. Do đó mới gì đưa cái đền cũng cẩn thận đừng có nói chúng ta với họ làm việc, bởi vì cái giới đó cái thân nặng của mọi người, ยังเป็นพวกเปล่าอ่ะเพราะเราเป็นหมอลำพิงตลอดอนุราที่เราแห่ร้อนเป็นเราอาชุลำพิงอาชุลำโตแค่อนุลำโตเราแค่ทั้งหมดเราไม่หยิบทำจิ้งแง่หนึ่งพวกเรียนที่เราบังคับพวกเราอนุลำโตพวกเรียนตายเราอาชุลำพับนะพอได้อาชุลำพิงนั่นแหละที่เป็นหลอนทาเนี่ยหลอนกล้ามเป็นแบบเหมาอย่างนี้นะตลอดอาชุลำพิงตลอดได้ละติดตั้งพวกเปล่าเก่าเออนี่มันเย่พออาชุลำที่ทำมันอย่างหนักทั้งหมดเลยlàm trong cái loại đó, tương tự nào vô trong đó mà đeo là cái giáo đồ đó họ vi phạm là bị phạt ngay thôi. Tức là vô trong mà ngày họ có những giới điều nào đó người gì không cho họ không tin mà dễ bị phạt đó. Cái loại đó phải gì cho nó thành quá nặng. Đó. Thì đó là cái giới tu la thiên là đối người với đối chư thiên thì nó gần nhau. Đó. Thì nhà mọi người rồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la nhân của mọi người và thiên là đủ sáu giới. À, thì để thấy rằng là nếu kể luôn năm giới như năm giới khác, bốn giới khác ngoài giới Atula và giới loài người thì chúng sanh cái sát xuất mà sanh ra địa ngục thì nó nhiều nhất. À, địa ngục là sanh địa ngục nhiều nhất. Cái đó là sanh ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng nhiều hơn loài người đó. Bởi vì nó thực sự ra tại vì mỗi trong cái thế giới này là thế giới loài người và thế giới quỷ nó cùng thế giới với nhau. Nhưng mà vì tứ đại khác nhau nên cái loài đó không thấy mình thôi, cũng như là mình không thấy nó, chẳng hạn như loài quỷ đó, cái tứ đại nó khác nhau nên nó thấy địa đại, tức là cái chất cứng rắn đó. Cái này là trong kinh điển nè, cái này trong kinh điển nó gọi là địa đại, tức là chất cứng nó rắn thì gọi là địa đại. Thì đối với loài quỷ đó, cái địa đại của nó đối với nó là không đại, tức là chân không, nên mấy cái loài mà quỷ nó đi trên con chất tường đó hết, nó đi qua chất tường đó, nhưng mà đi thì bị chướng ngại, mình đi thì chướng ngại không. Tại vì tứ đại trong một thế giới nó khác nhau nên sự thấy có sai khác. Nhưng mà chẳng hạn như mình á, mình chẳng hạn như mấy cái lá bùa, lá phù, lá chú mà dán nhốt nó trong lưới trong mũ vậy đó, là cái mình coi như thường xé ở đó mình thấy là giống như là giấy được thôi. Nhưng đối với nó là địa đại, cái dân ngăn cách nó chứ nó kẹt nó đi không được. Thì mỗi loài nó thấy khác nhau. Thì cái giới nó, cái giới mình là một cái giới chồng chất lên nhau, nó đi xuyên qua mình đi xuyên qua nó, thật sự không ai thấy ai. Chỉ trừ những người có nhân quả, nhân duyên đối với nó. Tự nhiên mắc quả về nhân quả nó kéo lại và mở ra thấy nhau. Cho đó có một số người bị quỷ ám, cũng như có một số người mà tự nhiên họ thấy được những loài ma quỷ do công phu tu tập. Thì cái giới đó với cái giới chư thiên, giới này kia đó, thì cái sát xuất càng lên cao đó, thì cái chúng sanh càng giảm tốt. Chúng sanh càng tốt thì chúng sanh có khuynh hướng là gì? Ngã ái, cái ái dục quá nhiều nên thường thường làm cái ích lợi cho mình không à. Mà do khi làm ích lợi cho mình thì trên nguyên tắc và hổ hại cho người khác. Nếu không nắm rõ cái lý như thật, thế nào là thiện, thế nào là ác, thì từ từ họ làm sai lầm. Họ làm sai lầm mà do cái sai lầm đó, do cái nghiệp quả đó mà họ đi xuống. Do đó chúng ta phải nói là càng cái cõi giới càng dưới thì càng lúc càng nhiều, phải ở lên cao thì càng lúc càng ít. Do đó càng giới càng loài người nó đã ít rồi, nào là hiếm quý rồi, là chuyện tim nó là hiếm quý, là lên càng hiếm quý. Dạ, đúng ra khi mình phân định như vậy thì đáng lẽ là thân người đâu có đáng quý gì, chuyện tim nó quý hơn chứ. Nếu vậy thì cả cách thì quý hơn chứ, tại sao nghiệm như một hồi hỏi nó quý chỗ nào thì thấy nó quý. Quý hơn chư tiên mà quý ở chỗ nào. Và lý do là tại vì mục đích đây là mục đích để phát bồ đề tâm tu giải thoát. Thì có người mới tu giải thoát, nhân chủng người mới tu giải thoát mà là chư tiên. Chư tiên nó quý là nó hiếm thôi, nhưng mà tại vì chẳng hạn chư tiên thì có chia là ba quả tim, một quả tim có dục. Tức là quả tim vẫn còn bình ái, vẫn còn vợ con. Thì quả tim có sắc và trong cái cõi này không còn tình nữ nữa, chỉ còn tình nam thôi. Và họ sống bằng định tĩnh, và con tiên cõi vô sắc là họ sống bằng bốn định vô sắc, tức là định quán không, tức là chỉ không có bằng cách đó họ nhập cho không tánh và họ sống. Bởi vì trong kinh Mắt Nhãn Ba La Mật nói về không tánh á, thì người đi kinh Mắt Nhãn Ba La Mật coi chừng họ làm cho tướng không của bên tiên cõi vô sắc, trong đó là vô sở hữu xứ, vô sở xứ là không có chỗ nào cũng là không vậy, vô biên xứ cũng là không. Thành ra nhiều người tập kinh Ma Bát Nhã La Mật họ năm không nắm được cái tiếng chi tiết của Ma Bát Nhã La Mật, có thể lọt vào bốn cái tiền của thiền vô sắc và cuối cùng sẽ đọa vào thiền vô sắc. Thì cái chuyện này nói sâu với quý vị đây thì chỉ cần nói là để coi thằng người trong quý chỗ nào nên tôi trình bày cho quý vị thấy là càng được cao càng khó. Nhưng mà tại sao mấy cõi chư thiên mình không quý họ mà quý mọi người? Thì thứ nhất á, có những cõi ác nghiệp ở dưới á, chẳng hạn như cõi địa ngục thì luôn luôn suốt ngày bị hành hạ. Quý vị, chúng tôi chỉ đưa cái căn bản thôi nha, hành hạ cách nào thì quý vị coi là trong cái kinh Địa Tạng, chẳng hạn như lúc đó thì địa ngục tám, địa ngục nồng tám, địa ngục lạnh, rồi địa ngục cắt xẻ, rồi địa ngục phân phân tiểu rồi địa ngục, cũng như là nhiều lắm, mỗi địa ngục có cái khổ của họ, quán làm sao ra được những cái đó, thấy không? Để làm chi, để làm chi, để cho mình sợ mình không xuống nữa, mình chỉ có tâm bà quý cái tâm sợ thì mới là một đầu nó thấy không dám làm sai để mà tu. Thì ở địa ngục á thì nó là hoàn toàn là khổ, không có lúc nào vui, thì do đó họ không có thì giờ họ tu. Mình nói cái vấn đề này, mình nói là cái vấn đề tu đi giải thoát, mình nói vấn đề lý do tại sao địa ngục không quý, chẳng hạn địa ngục khổ mà cái nhân chủng khổ á, mà người ta chu được thành Phật đến Phật á thì nó cũng quý hơn người, phải không? Nhưng mà tại vì trong cái giới địa ngục thì lúc suốt ngày bị hình phạt, người ta lúc đó khổ không giờ ta nghĩ cái gì khác hết trơn á, phải không? Thì đó thì nghĩ là bị đau đớn về thân xác là không, vì không có tâm nghĩ đến cái khác thì không có gì cái khác, nên đối với đạo Phật để quan niệm giải thoát thì cái thân thì không quý. Quý là quý, không phải nó hiếm nó cái kia đâu không, nhưng mà có cái là cứu cánh đưa tới giải thoát được thì cái giới đó gọi là quý. Thì cái giới kia mặc dù có khổ, cái nhân khổ này nó không tạo cho mình đến cái tự phát tâm tu hành được, chỉ lý do là phút nào cũng bị khổ, suốt ngày bị khổ, do đó nó chống chọi đau đớn, cái khổ không nhớ gì cũng tu hết đó. Do đó cái thân này gọi là cái thân không quý. Kế cái thân là ngạ quỷ, cái ngạ quỷ đó cái thân đó khác, lúc nào cũng lo ăn, rồi nó có thịt cũng dịp được đau, mình không phải ăn, không làm được gì nên lại lo bị là kiếp ăn gì. Tâm lo vấn đề gì, do ăn uống mà ăn uống không có gì được no, do đó không có thời giờ nghĩ đến vấn đề tu hành. Cái thân đó là cái thân đó đối với cái thân người nó cũng không gọi là đáng quý. Đó thứ ba là cái giới của A tu, cái giới là một cái quỷ súc sanh. Thì cái lối súc sanh á thì cái giới này thì có cái loại, có những cái phước báo, có những loại hiền, có những loại không bị, nó lạnh rỗi, nó không bị khổ, không có chẳng hạn như mà làm cái con thú ở nhà của những người giàu kiểu vú này kia đó thì không bị hạn hán hết. Nhưng mà cái lối súc sanh nó lại bị kẹt trong một cái tư thế là không có cái trí tuệ, là vô minh nó bất mạng. Vì vô minh bất mạng nên nhiều khi nghe cái chánh pháp, hiểu chánh pháp thì không hiểu được. Do đó là cái chướng này là cái chướng trong cái chướng về trí, trong cái trí chướng của họ. Là cái nó phiền não chướng thì nó không chướng bao nhiêu, nó nhiều loại chúng sanh, nó thành ra chúng sanh mà nó có thiện nghiệp thì nó thành lên, nó dần hưởng phước, tức là đi con thú được chủ nhà thương nó thì bị ôm ấp hơn, nhiều thương hơn bản thân mình đó thì nó có phước. Nhưng mà giờ nó muốn tu nó không tu được, phải cái trí nó không có, nó gọi là vị trí chướng. Cái phiền não chướng nó không thành, nhưng mà nó vị trí chướng. Nhưng mà đa số các loài đó đều bị cái khổ về thân nhiều. Tại thường thường là đa số mà nói là cái thiểu số mới được cái đó thôi. Còn đa số là vì người ta hành hạ, đánh đập, cắt xẻ đủ thứ hết, nhổ lông, nhổ cỏ đủ thứ hết. Thì nó cũng có cái sợ của lo, sợ đau khổ, ăn nuốt lẫn nhau. Thì nó cũng lo, nó bảo vệ, Phật nó lo cái đó rồi. Nó phiền não á, thực sự nó nặng con người. Cái phiền não mà nặng quá, nó cũng thì giờ nó lo này kia, thì nó không có thì giờ nó tu. Còn cái loại mà nó có phước báo này kia thì nó dướng vào nó vô minh quá nhiều nên nó tu không được. Vậy đói là không? Vì vấn đề tu không được nên cho nó không đáng quý. Rồi bây giờ đói với nó sẽ là Atula. Thì loại Atula là cái loại đó, có hai loại. Một Atula thường á, Atula thường á thì cái phước báo nó kém hơn người ta. Cái loại Atula thường phước báo nó kém người ta, và Atula thiên thì phước báo cao hơn. Trong hai cái loại này, mà thường thường Atula thiên thì người ta gọi chung là chữ thiên. Chẳng hạn như chư thiên, thành ra bây giờ nói là Atula thường là cái loại thần, trong kinh điển nó gọi là thần chiến tranh. Trong cái loại thần này nó trong cái tham tâm si đó, cái giới nào mà người nào mà trong cái kiếp này họ sân nhiều quá đó, thường thường là chết loại Atula, tức là cái nghiệp sân quá nặng, sân đỏ thành cái loại này. Cái loại này phải là có một cái chút cái gì mà khởi lên là họ muốn quánh lộn nhau liền, tại họ tức thấy cái bản ngã họ nặng á, vậy họ muốn quánh lộn. Do đó trong cái loại này là cái loại luôn luôn nghĩ tới chiến tranh là ăn bánh đắp. Mà khi cái này nó chiến tranh hạn đánh lên một người sân thì nó lây người khác, do đó một cách ảnh hưởng tập thời họ không lúc nào họ nhàn rỗi, họ nghĩ đến Phật pháp hết. Và cái tâm ngã mạng nó rất nhiều, cái loại thằng Atula này ngã mạng nhiều lắm. Bởi cái gì mà đụng chạm nó bị nó phạt đó là đúng, là tại vì nó ngã mạng rất là nhiều, nên người nào đụng có cái bản ngã của họ đó, họ nổi sân liền. Thì do là loại này nó ưa phạt người ta đó, trong các loại là loại này là nó ưa hành hạ người ta, phạt người ta nhiều nhất. Đụng chạm nó là làm, và loại nó không sợ chết. Bởi vì cái loại này nhiều khi mình có hồi đó hộ pháp Phật là số 1, quý vị coi chừng. Mấy cái loại này nó không thịt chết đâu nha. À, quý vị mà đụng chạm nó là nó hại quý vị, mà dầu nó tan trương nó thịt nó cũng ngán nữa. Mà cái loại thân, cái loại này trong cái giới sợ nhất mấy thầy bùa thì ngãi thì chú, nhưng mà đụng tới Atula họ bị sợ nữa.
lò này là cái lò rất là kỳ cục của cái ngã mạng, nó thả chết và miễn là thỏa mãn cái tự ái của nó là nó được, thành ra nó không sợ chết. Mấy cái lò ma quỷ con thầy phù thì phá diệt được, nhưng cái lò này nó phải có những gì đại hậu pháp, mình sẽ chỉ sợ tâm từ thôi. Bởi vì cái tâm từ mà rãi tới cái là nó bất quan được, nhưng mà nó hiền lại nó không có giận được, không làm được gì đó. Cái lò này nếu muốn từ nó chỉ không thấp hơn từ nó tối đa là nó vua. Ngoài ra là nó không sợ chết và nó chỉ sợ người trên nó thôi, tức là nó đối xử với nhau qua giai cấp. Ví dụ như nó là người lính thì nó sợ trung sĩ thôi, trung sĩ nó nghe thôi, còn ngoài ra ai nó cũng không nghe trên. Do đó mấy cái giới thầy vua thầy ngãi mà đụng vào này không sợ lắm, bởi vì nhiều khi không họ không có đắp nắm cao nó thì nó đi nó không đi, họ nó hoài giết nó chết thì nó chịu thì nó không đi, bởi vì nó biết nó đi nó bị phạt nặng hơn rồi. Nó như thầy có con dai vậy đó, đi tức là đau ổ á, đau ổ là xong cái dòng phái của nó bắt nó về là bắt tan xương bắt thịt, nó còn khổ sở hơn nữa. Do đó trong cái loại quỷ thần loại này là cái loại giống như thành, quý vị đừng có dễ vui với những loại này, đừng nghĩ mình là phật tử mình có tam bảo hộ trì mình dễ vui với họ, hãy tin tưởng cái hộ trì của tam bảo, hộ trì của thiên long bát bộ, tức là cái giới quỷ thần của tam bảo. Thì cái loại này á, nó mặc dù nó phát nguyện hộ trì của tam bảo nhưng nó cũng là cái thân của thần chúng sanh, nên đừng có cái tâm em sung sướng và sợ khổ sở. Do đó chỉ trừ những vị Bồ Tát quá thân thì hiện là thân đó hộ trì thì họ trì họ sợ đó. Còn bình thường mà khi đụng chạm mà có cái vấn đề mà cả hai được trung dung thì họ cũng ngại nữa chứ. Đó, trường hợp mình phát tâm chưa đủ mạnh á. Giờ thứ ba là bò chư thiên. Bò chư thiên này có một cái là tại sao nó gọi là cái không quý, mặc dù phước báo nó cao hơn, nó là nó quý hơn mọi người mà tại sao lại không quý. Cái bò chư thiên này nó có một cái là cái tuổi thọ quá nhiều. Tuổi thọ nhiều lắm kìa, nên cái thiên mà gần mình nhất đó, gọi là tứ rồi là tứ thiên dương đó, các loại cũng là thiên ở đó. Ha, thì còn tứ thiên dương đó, thì là nó là một năm, thì cái một năm của nó là 50 năm, một ngày của nó là 50 năm của người. Có nghĩa là nhiều mà phước báo đó thì đó là tại vì phước báo nhiều nó tăng khỏi đó thì nó không có phước báo, thiên càng cao phước báo càng nhiều. Mà cái phước báo của nó thì trong kinh nó nói nó chỉ cần nó mong cầu cái gì thôi, nó cầu có ăn mà ăn hiện ra được mặt, nó cầu có mặt và được mặt có mặt nó buộc hiện ra. Nên vấn đề đó do vấn đề ảnh cầu có gì được đó, mà cái tâm cầu nó càng muốn càng mạnh, tức là khi mà tâm cầu được cái tâm cầu là không ngừng, chỉ là thấy rằng cái những tâm cầu này là cái đưa sinh tử luân hồi thì nó mới sợ. Rồi tâm cầu này nó lại muốn cầu gì được đó, cái tâm cầu càng lúc càng sanh, và khi mà sanh ra cái gì cũng có trên nó thì lo hưởng. Ngày như hồi xưa ở Việt Nam quý vị không có tivi, không có phim bộ này kia thì quý vị coi, thấy không, bên này giờ gì mình cầu mà có điện thì mình lo, bây giờ coi. À, mình giờ ham hưởng cái coi phim bộ sai quá cái gì đâu có tu đâu. À, ví dụ như mình nói để dành thôi ngày tiếng xíu nhưng mà còn lời đó thôi để bữa khác, thì nó cũng tình trạng giống vậy đó. Cái phước báo nhiều nó có nhiều, nó không phải là cái lời mà nó chính là cái khiến cho mình bám víu rồi đó, mình thấy thỏa mãn cái bản ngã thì ai cũng có bản ngã đó, nó diệt ngã được thì nó giải thoát rồi. Nhưng mà do cái vấn đề không diệt được mà có phước, do đó lấy cái thân cái ngã của mình bám chấp vào cái ái dục đó mà họ theo hoài, họ theo cái ái dục hoài. Đó thành ra cũng không quý trong vấn đề tu hành. Và cái thông kinh nó cũng nói rằng cái không phải là sanh chư thiên rồi đó, mà khi hết phúc chư thiên là bắt đầu sanh xuống làm người. Thông kinh nó không phải vấn đề đó, mà có thể là cái nghiệp, khi mà cái nghiệp nó chín thì sanh chư thiên đó, thì cái phước chư thiên hết đó, nhiều khi lọt địa ngục cũng có nữa. Tức là cái cõi giới mà cái loài đó nó có thành tâm, do đó khi mà cái phước nó hết đó thì trong vòng 7 ngày cuối cùng của nó tướng xấu bắt đầu hiện ra. Cái ngàn như là cái áo, người cái áo đó thường thường nó là màu sắc một lầy, chứ có cái áo tự nhiên màu cũng còn màu quen rồi héo rồi, qua trên đầu bắt đầu héo đi, người trong nó không có mùi hôi, mà nếu mà gần nó thì có mùi rất là thơm, thì bắt đầu mùi hôi trong người nó rịn ra, nghe không, giờ mùi hôi nó rất là thành hôi, thì ảnh ngửi mùi hôi là anh biết, nhưng mà anh chắc con cá anh có thành thông, do đó mà nó thấy luôn sau khi nó chết nó đỏ vào đầu, nó thấy nó biết, có nhiều chuyện tiên khi chết rồi thấy mình sẽ đỏ là con thú hay là đỏ là ngạ quỷ, sợ tâm đau khổ. Bởi vì mình nó chỉ có 7 ngày thôi, nhưng 7 ngày đó là mình biết mình nhân là 350 năm ở dưới cõi trời, nhưng tiên thấp nhất á, còn tiên cao chút nữa thành nó rất là đau khổ, khi nó sắp chết nó rất là đau khổ, bởi vì cái nghiệp này nó không chuyển được, không ai có thể chuyển được nó hết ra. Thì cũng kinh điển kể cái này rất là nhiều, lúc mình sướng á thì mình không thời nghĩ, không nghĩ đến những lúc mình lo kia, nhưng mà khi bị thành ra cái sướng thì không tu, mà lúc cái khóc khổ tới nơi thì không kịp nữa, thì do đó cái loại này cũng không đáng quý, thì nó không thì giờ tu hành. Còn chư thiên càng cao nó nói chư thiên tìm vô sắc, họ nhập vô định vô sắc, và đọc định sắc thì trong cái định này nhiều khi họ vô trong cái định này có thể là 20 năm, 30 năm, hay nhiều khi từ từ mấy người mà vô định vô sắc đó, nhiều khi họ vô định gần như nhiều khi trong kinh điển nó có thể triệu năm một cái định quả. Đó, thì trong cái Phật đó nếu mà làm cái thân người trong một triệu năm như vậy mà đạo thai lên xuống thì có thể họ tu đắc đạo rồi. Thấy không? Cái chướng ngại của họ là họ ăn trú định quá lâu, và cái sướng của họ, cái sướng đó mà không gây được báo và một công đức gì thêm cho họ tên á. Thấy không? Cái định nó thành ra cuối cùng nói là cái thiên vô sắc đắc kẹt là nó định quá lâu, cái thiên sống lâu lắm. Thấy không? Thì cuối cùng mà khi mà trong khi mà cuối cùng mà họ hết phước mà sanh ra cõi khác, chịu theo nghiệp họ đi qua làm quỷ, là ma, là người trở lại thì mấy người sanh ra con người họ thành Phật nhiều lắm. Và đó cũng là cái chướng, cái thiên vô sắc thì được thiên tịnh cùng cao. À, thì mình thấy rằng là cái khó được là lý do là những cái loài trong lục đạo chúng sanh là khó được cái cơ duyên để phát tâm tu hành để gieo nhân chủng về lục đạo, mà chỉ có cái loài người là cái loài có khổ có vui ngang với nhau, cái phước đức và cái phước đức và cái khổ nó gần bằng nhau, nên khổ thì có chịu khổ, do khổ mà hiểu được cái lý của khổ, lý của vô thường. Do có thời gian nhưng không phước báo nên có thời gian chiêm ngập và tu tập, nên là chư Phật cũng tâm mình mà thành, mà cái loại khác, cái tất cả những chư Phật không bao giờ thành Phật trong loại khác. Chẳng hạn những đức Phụ Sư Thích Ca Mâu Ni của ta cũng thành Phật trong cái cõi ta bà này, chứ không có thành Phật ở trong cõi trời đâu xuất. Ngày trước khi thành Phật đó là ngài vị Bồ Tát, ngài cũng đã hộ minh lên cõi đâu xuất đó, nhưng mà ngài muốn thành Phật thì ngài cũng phải trị hiện xuống cõi này thành sanh, cái cõi này và thành Phật. Thì trong cái truyền thống của chư Phật đều thành Phật trong cõi trời, không ai thành Phật trong cõi khác. Thì quý vị biết là chỉ có nhân chủng trong cõi người là nhân chủng có thể khiến quý vị tu hành có giải thoát được, còn nhân chủng cõi khác nó bị cắt trước nên không thể tu giải thoát, có thể tu lên, tu thiện pháp thì có, chứ tu giải thoát thì không. Và ngoài ra rồi đã sinh được làm cõi người rồi, nhưng mà không phải cõi người này cũng có thể ai cũng có thể biết tiến tới Phật pháp được. Thế là tôi đưa cái dạng đó để mấy cái người căn cứ vào cái này. Đầu tiên quý vị suy luận trong sáu cõi để thấy người thấy quý, sau đó quý vị thấy rằng đã tâm là người rồi mà mình biết được Phật pháp, biết tu hành là có. Ở trong kinh nó nói như thế này là đã tâm là người rồi đó, thì trong số người ở trong cõi này mà biết đạo ha, mà để tu hành nó càng khó hơn nữa ha, nó khó hơn nữa. Có tất cả là 16 duyên khiến cho mình là sanh ở cõi này rồi mà mình không tu được. Đó là cái cõi mà con người, có người vì nghiệp quả mà khiến cho ngũ độc con người họ lẫy lừng quá, khiến cho tâm họ lúc nào cũng bị cái đó thôi thúc. Chẳng hạn như là tham nhiều quá, lo là mang kiếm tiền, kiếm bạc, sân nhiều quá, thì khi ai nói đụng chạm là ngồi giận cả ngày không ngồi yên được, tâm nó không có tâm nặng được. Thấy không? Thi nhiều quá rồi học kinh không hiểu, nói không tin, ví dụ vậy. Thấy không? Nghi ngờ nhiều quá, chẳng hạn tại trong kinh Phật đó nó có kinh gọi là có chứng có thuyết, có kinh gọi là vô chứng tự thuyết, có những kinh đó là cái trí tuệ bất khả tư nghị chỉ Phật nói ra thôi. Chẳng hạn như kinh A Di Đà thì có nhiều người không có niềm tin đó, có chứ pháp môn tịnh độ không có căn duyên pháp tịnh độ thì nói cái này giống như mê tín, nói tự nhiên có đức Phật nào đâu ở đây 8 vạn 4 ngàn cõi phương tây đó, mà người nào niệm tới thì đã giúp cho người đó giảng sanh đó. Thì có nhiều cái người gì có niềm tin hoặc là không có căn duyên, có niềm tin không có niềm tin, đó cũng là cái trước. Ví dụ như họ có niềm tin họ đi pháp môn này, nếu mà nói pháp môn là pháp môn đúng là Phật thì họ tiến, và giờ họ không tin họ đi pháp môn khác cũng tiến chứ không phải không, tại Phật có tâm dạng pháp môn tùy theo phương tiện từ từ à. Nhưng mà chẳng hạn như trong cái nói là trong cái cõi này gì cũng trượt nó lên nhiều, chúng ta có tu pháp môn thì dễ tu, ai tu cũng được, thì ta số chữ tổ điều hoàng, gần như tất cả chư tăng Việt Nam mặc dầu mang tên là dòng Không Tế, dòng này là dòng tất cả dòng truyền thông, nhưng mà đa số các thầy tôi thấy các thầy đều dạy về pháp môn này còn rất là nhiều, chứ không phải là dòng của họ, thấy không? À, thì cái pháp môn này thì các thầy thấy hợp với cái căn cơ mà dạy ra, không phải mình chê những pháp môn khác là nó dở. Những pháp môn khác nếu quý vị có cái nhân duyên có kia thì đi về phương tiện bộ. Thành ra cái nghi này á, cái nghi này nói với kinh vô giống từ thiết của chư Phật đó thì ra dễ nghi lắm, tại nó không có căn cứ vào cái gì hết á, nói là có như vậy vậy này, tin thì theo, không tin thì thôi. À, còn nếu nào người nào có căn thì nó có theo, người nào có căn thì coi. Thì có nhiều cái nghi này, nếu mà cái nghi nhiều quá tức là khiến cho mình không tin gì hết, không tin gì hết, tới gặp mình chứ ngại cả không tin luôn chánh pháp, người ta lý dụng đủ mọi cách để nó có khổ, cái gì cũng thấy khổ nữa. Thì cái nghi này, cái nghi nó là cái nào nó làm cái tập mình nó bị chèn ngăn đi, không tiến bộ được. Cái tà kiến là thấy biết sai lầm, cái tà kiến này thì chấp thường, chấp đoạn, chấp không có người giác ngộ trong cõi này, thì là cái nó có nhiều quá, tà kiến nó khoảng 32, 36 hay tạp chí như vậy. Đó, nhất là cái điều thứ nhất là khiến cho ngũ độc, tức là tham sân si, ngã mạn, nghi và kiến quá nhiều, khiến cho cái tâm mình không lúc nào yên. Và chúng ta bám giữ, bám víu vào các tầng pháp, các pháp trong từng dạng đầu làm để có tiền ở đó, cái này đó kia. Thứ hai là mình ở gần với những kẻ ác tri thức. Cái ác tri thức đó Phật á, nó ngược lại cái chữ ác, ác đó Phật là nó nói cái quần theo quan niệm đạo Phật, ác này là theo quan niệm đạo Phật. Tức là những người không giữ đúng giới luật, ngàn như thấy sắc sanh là cái vui, thấy nhậu nhẹt là cái vui, ví dụ vậy đó, thì nó gọi là thầy thích. Mà khi họ thấy vui thì có bên nướng là họ muốn kéo mà theo, giờ nghĩ là vui, thì thường thường nếu mình ở gần những người đó là cái thì mình bị ảnh hưởng, thì họ sẽ dùng mọi lý luận, dùng cách từ từ người nào cũng bản ngã cho, ví dụ không nhậu nó trời ơi, nhậu có một giọt gì, không nhậu đâu phải là, mà ông ta ví dụ vậy đó, đừng mỏi tắt để nói thích. Ha, mình thường nếu mà không có cơ hội mình nói chung người này thì mình không bị, cái tâm mình dễ giữ, mà nhiều người cái ngã nào nó cũng có, người ta tìm mình có cái điểm là ta nói là nó cho mình nghe. Nếu một người đó có chánh kiến, có biết sự tu hành thì họ giữ được, còn người nào không thì bị cái bản ngã nó khởi lên, bị ngã theo, thì lúc đó thì chính đó là pháp hành của mình bị trở ngại. Đó là cái duyên thứ hai khiến không có thể tu được, mặc dầu làm thánh làm người rồi, ha, mà không gặp không tu được là bị ảnh hưởng bởi các tri thức. Thứ ba là vì không có cái trí tuệ rõ ràng nên thành các tà hạnh và tà kiến. Cái ngày tà hạnh là cũng như là thầy chủ trì có giảng đó, ngày như bây giờ tập hạnh đứng một chân suốt ngày vậy đó. Trong thời Đức Phật có những người mà tu hạnh là con chó con mèo gì cho nó là khổ hạnh như vậy có thể là thành đạo quả, thấy không? Nhưng mà thực sự ra kinh Phật có nói rằng cái tâm mình chắc một cái tướng nào đó mình tắt hoài cái tướng, khi mà cái tướng tâm nó tụ thành nó thì chết mình thành vào đó. Bây giờ mình tập có ngày tâm hạnh con chó, cái ngồi ăn, cách ăn, uống, ngồi đi giống như con chó. Cái tâm khi nó quên kết là cái thanh tướng con chó, khi ngủ cũng thấy mình là con chó thì bỏ đạm chết rồi, không thể làm thành con người được. Thế nào thì cũng thành vào chó rồi, cái tập khí nó thành rồi. Thì cái người tà hạnh đó họ nói giải thoát thì không giải thoát. Họ cuối cùng họ đi vào con đường, họ sinh tử lên hồi. Họ sinh có thể sinh xuống nhiều hơn. Đó, thì cái này cũng là cái chướng duyên khiến mình gặp, tại vì mà trong cái thời mình sinh làm người rồi mà mình không có đi lên được. Cái gì cái quán ta về qua cái thứ tư là cái chướng ngại này là những người có nhiều ác nghiệp mà khiến cho khi họ ra ngoài trời các khổ họ nhiều hơn người khác. Phải nói là cái giới nào mà càng khổ thì càng khó tu, phải không có gì dở. Chẳng hạn như mà chẳng hạn như giờ, chẳng hạn như bây giờ cái người đó có ngày tao kiếm ăn, cái đây là một sách cũng như là cộng sản nó xài á, cũng đối với mình nó bắt mình suốt ngày phải lo kiếm ăn cho đủ ăn, mà kiếm ăn hoài thì không thể đi chùa, không thể đi kiếm, không thể chống đó. Cái đây cũng vậy, mà khi mà mình bận rộn mình lo cái món ăn món uống cái việc nào nó nhiều, giờ thì không giờ mình nghĩ làm cái gì khác hết, vấn đề tu hành và còn vợ còn trước cái thì cái chướng ngại là cái ác, do cái ác nghiệp của mình mà các chướng ngại, tức là các khổ quá nhiều. Đời thứ năm là cái người không được tự chủ bản thân, như là bị sanh ra làm nhô lệ, làm dịch người ta, là sai gì ta làm cái đó, nhưng cũng tu còn tu được. Theo trong kinh điển Phật kể rất nhiều trong những trường hợp này. Cái nguyên nhân khác đó là những người giàu đạo vì phát tâm sai. Phát tâm sai chẳng hạn như thiếu ăn uống giàu cũng có. Còn có nhiều người giàu đạo thấy ông thầy được nhiều người kính trọng, nghĩ là thôi giờ mình phải khỏi còn làm ở mình vô. Ở đây người ta kính trọng tự nhiên được làm thầy là ngon. Thấy không? Kính trọng thì chỉ dẫn cái danh, vì cái ăn, cái này vô. Vì phát tâm sai vậy thì do là do cái ngã mà nó sạch ra. Đó, mà cái ngã thì là mình nuôi những chủng lấy cái ngã thành ra, mình làm cái môi trường thanh tịnh thì cái ngã này nó càng ngày nó không có đúng môi trường, nó phát triển sai, do đó nó chuyển một pháp theo chuyển sai, không tu hành không giải thoát được. Người cái duyên làm chứng pháp quá hết đó, đó là cái duyên người có nhiều tâm tham ái sân si đối với tài lộc lợi danh không bỏ được, cái tâm tham ái không bỏ được nha. Đầu tiên là ngũ độc bảy lần, tức là nhiều thôi, nhưng mà khi mình biết là người nào cũng có cái đó, có cái đó, nhưng mà có người là dính chặt vô không bỏ được, thì cái này là cái chứng duyên theo thân con người, mà dính chặt cái nào thì mình phải xét lại có dính nhau. Cái thực sự cái nhân chủng và nhân nghiệp đó, cái hoạt động đó, nó đều là ở chứng duyên, nó phân tích cho mình thôi. Đây là phân tích tất cả là 16 chứng duyên. Đó, dù cái gì phải ngàn ngẫm rồi cái gì coi trong 16 chứng duyên này có người dính một chứng duyên, ba chứng duyên, cái chứng duyên này ra. chiến viên này ra để mình thấy à đây là cái chiến viên, nếu mà gì giết được cái đó à, thì quý vị cũng được vào đầu mà gì gần à, à, thì cái những người mà có nhiều tâm tham ái với thân và tài à, rồi cái chứng viên mà chứng người có những người à, là những người tánh tình thô bạo, hành động gian trá, cái tính tình cho là do sự buông tập của xã hội hay là buông tập tập trước cái những chứng trước, cái này thì cũng có cách để trừ, nếu biết pháp thì trừ cũng được, nhưng cái này là cái chướng không cái pháp, có những pháp mà vô không tình tâm á, thì nó khó, khó lộn cho phát triển, để đó có chứng viên cái gì có gì đó thì có thể có cách trừ, nhưng trong bài giảng mình không có có nói hết cái pháp được, nhưng đây cũng có cái chứng viên nếu mình có mình quan sát. Thấy ra đây là chiến viên nó ngăn chặn đạo pháp, cái loại pháp văn mình tu ngày hôm nay mình cũng đeo những vấn đề thì mình làm sao mình ráng mình quán sát nó phải ra để ráng mình diệt nó từ từ à, thì khi nó diệt được thì cái nhân chủng của gì càng mạnh. Thứ ba là có cái gì tôi nói là không sợ khổ luân hồi dục lục đạo và tam ác đạo, mặc dầu các vị thầy đã giảng giải rất là nhiều là cái khổ ngạ quỷ, cái khổ tranh, cái khổ này cũng đúng là họ sợ. Cái người đó không, không có sợ, người đó sợ thì bảo đảm là họ sẽ không dễ vui trong vấn đề họ làm việc. Họ không sợ thì ác nghiệp nó sanh ra rồi. Ác nghiệp mà khi mà ác nghiệp nó khổ thì không có gì họ tu. Do những người nào mà không sợ cái khổ trong lãnh đạo thì cũng luôn rồi. Thấy không? À, thì bây giờ quý vị nào mà chẳng hạn nói là tôi nói là có gì gọi đi một nghe mà thấy nó thuộc, rồi ok vậy đó, thì không có sao đâu, mấy gì đó thì coi chừng. Cái người đó sanh đồng thời cũng khó đó. Có đồng thời cũng gì gặp Phật Pháp. Thật ra, phải thấy được cái khổ đó. Mình quán cái khổ, nếu mà quý vị không thấy cái khổ đó, quý vị phải quán, cái đó phải tập. Nó có cái kỹ thuật để tập. Cái thời gian tính nói 4 chương mà chắc nó không kịp. Nói 1 chương 15 quý, nó có mấy cái 3 chương kia, nó nằm trong này. Chẳng hạn như cái khổ luân đạo nó nằm trong này. Chỉ có cái quán thì chết là không có nói thôi. Thứ 6 là có khuynh hướng hành pháp như con chó ăn cỏ. Cái này là trong tài liệu dịch của người ta, từ đó con chó ăn cỏ thì theo bạn nghĩ con chó ăn cỏ thì nó mang vô nó chó thì chó bệnh ra ngoài nó ăn cỏ, rồi quý vị nuôi chó thì con chó chỉ bò qua con chó nó bệnh lắm, chó nhỏ nhỏ chó bệnh đó thì ta nói là chó bò qua lâu lâu phải thả nó ngoài ăn cỏ nè, thì nó tự động nó kiếm cái thú này ăn cho con ăn cỏ. Con cỏ nói là thì chó rất bệnh và nó nhốt nhà hoài rồi còn thân kiếm này người chết, thấy không? Thì con chó nó ăn cỏ thì phải cầu nhưng mà nó ăn á, nó ăn đâu phải nó ăn của nó ăn nhai vô nhả ra, nhai vô nhả ra là lâu mới nuốt được phải không? Thì đừng có khuynh hướng mà hành pháp nhân cân cỏ, tức là lúc hành lúc đâu mình đã quyết chí là mình hành thì mình hành phải ăn trai, chứ không phải là bữa nay tôi hành chút xíu mà bận quá tôi lo vợ lo con lo này chứ nhà bỏ, thì cái chuyện đó không bắt buộc hành nhiều nhưng mà mình hành đều. Thì những người này á, cũng là cái trước duyên khiến cho họ trong cái pháp họ không có năng được, thấy không? Chứng duyên thứ bảy á, là chứng duyên về quỷ phạm giới cấm. Cái quỷ phạm giới cấm thường thường quý vị mỗi lần mỗi vị thọ giới như thế này, bữa hôm nay á là thầy thì có những quý vị nói ra, nó nói cũng như cái áo để tẩy sạch vậy đó, cái áo mà tẩy sạch rồi mai cái gì nó mà tàn chỗ là cái căng được trước gì mình còn tốt, cái áo dơ thì không ai lấy ra để sửa cái gì hết, nên là nó dơ bỏ rồi, thấy không? Thì khi quý vị thọ và giới mới thường thường là quý thầy cô gì không nói để coi những cái những cái gì cũ gì phải sạch gì nhận cái mới rồi đó, nếu cái gì thường cái gì kỳ hoài giữ hoài những cái giới tướng nó vẫn còn nhận báo cái gì hoài, bởi vì phạm cái từ nó mất rồi lâu cái gì thọ lại tốt thì nhắc nhở nào ha, nhưng mà khi mình đã thọ rồi thì mình đừng có quỷ hoài quỷ phạm giới cấm, quỷ phạm giới cấm này nó đầm ra tại cái giới mục đích là nó từ những cái nhân khổ như mình trong tương lai, mà nếu mình hủy hoại nó thì sau này mình bị ảnh hưởng bởi nó, mình gọi vào cái khổ thì không gì mình tu. Do đó đây là cái chứng duyên, mặc dù nó không phải ra liền trước mắt quý vị, nhưng mà cái nhân chủng của nó là cái chứng duyên thì khổ trong tương lai trong đường tu quý vị. Và chứng duyên cuối cùng là chứng duyên về quỷ phạm nội nguy và thể nguyện của mình. Cái này thì không dính díu thì là cấm hết trơn, mà dính líu cho cái lời nguyện của mình. Chẳng hạn như cái này là tùy quý vị thôi, tất cả được tôi chẳng hiểu quý vị tâm nhập Phật Pháp rồi đó thì mỗi người có cái nguyện riêng, thấy không? Chỉ cần tôi là nguyện, tôi là nguyện làm lợi lạc chúng sanh thôi, chứ không có hại. Nhưng mà lợi nguyện mà hại chúng sanh là đối với Phật giáo là không có. Có người nói là chẳng hạn như Ngài Dược Sư, chẳng hạn như mà làm Bồ Tát Hạnh thì cũng là dẫn đàn là độ hết chúng sanh tất cả Phật. Đó là cái nguyện riêng của Ngài, Ngài Dược Hạnh đó. nên bây giờ cho những vị đồ thần quan này kia tụi tôi bỏ tôi đi tới pháp sư để học cầu thấy là không nguyện của ngài chẳng hạn như như nguyện ngài Địa Tạng thì nó ở xuống địa ngục mà chết không phải ngài Địa Tạng xuống nói nguyện xuống địa ngục cái lò thanh mà ngài không độ thành khỏi này ngài cũng có lò thanh khỏi này nhưng cái nguyện nó lại không chết thì cái nguyện đó là tùy theo chúng sanh phát ra khi mà nó phát ra rồi gì là gặp chúng sanh đó thì mình phải ráng giữ mình đừng vi phạm cái vi phạm này cũng là chứng tỏ rằng mình chỉ cái bản ngã thôi cơ mình bỏ cái nguyện là vì bản ngã mình không à ngã mình làm cái giai đoạn này mình thấy có thể bị tổn hại về cái thân mạng mình bỏ hay là có thể là bị mất tiền mất tài mình bỏ thì cái này chứng tỏ là người này chưa có phát tâm thật sự về đạo pháp cái tâm họ chưa hoàn toàn họ thống với đạo pháp do đó thường thường là khi mình đã phát không phát thể nguyện thì thôi quý vị đã phát thể nguyện rồi thì quý vị ráng giữ và giữ có thể là mình nói mình giữ từ từ không phải mình nói là tôi muốn thành tập to tôi học thành liền phải không mà tôi qua nó không sao tôi học từ từ lên thì vấn đề giữ thể nguyện cũng vậy mình giữ 1%, 2%, 3%, và từ từ giữ viên mãn 100% cũng như trong con đường mình học con đường làm từ đó qua nó cũng vậy. À, bây giờ con người là khó được đó, nhưng mà có cái khó được con thấy là khó rồi nhưng mà cái mất thì quá dễ. Con người nó mất quá dễ là mất gì có thể lúc nào cũng có thể chết một cách dễ dàng, phải không? Có gì đang cái gì do chẳng hạn như bị lụt cũng chết, bị hỏa tai cũng chết, bị động đất cũng chết, ra ngoài chẳng hạn như là bị lạc con lạc đạn tức là bị khí giới, cái chết nó có thể xảy ra bất cứ giờ phút nào. Nó có việc hôm nào nhiều khi mình ngọt thấy gì mà cái bệnh nó có thể nó phải ra bất tử, tóc nó phải ra bất tử thì luôn luôn mình thấy rằng là đã khó được rồi bây giờ nó mà nó dễ mất thì mình quý nó, phải không? Mình không lợi dụng những lúc mình còn mà mình còn khách tới khách lui, tôi nói là bây giờ tôi lo làm cho có tiền, tôi có tiền sau này tôi có tiền rồi đó bắt đầu tôi mới làm phúc, phải không? Tôi mới làm cái này cái kia, phải không? Tôi mới tu, chứ bây giờ tôi không có tiền tôi không được thì không biết họ có cái thời giờ mà để khi họ đủ tiền họ tu hay không, hay là lúc đó hoặc là mình đang đi rồi đường bị tai nạn họ chết là lúc đó không có tu thì không có nghiệp nào theo á, đi chết rồi thì buông hết, giàu có tiền buông mà dạng thân nhân mình thì cái ông vua giàu có thằng đập một thì xung quanh cho đó là cả ngàn người nó chết cũng ai không bảo hộ được hết, không ai giữ cho họ chết được hết, thì do đó để mình quan biết cái dễ mất này mình luôn mình tỉnh giác mình sống trong đó mình biết là lúc nào mình cũng gì. Thấy không? À, nay cái gì mình nương theo để mình gỡ được cái khổ của lục đạo này kia ở đường tam bảo, đường pháp, pháp bảo. Thấy không? Thì tránh của tam bảo đó chỉ là pháp bảo thôi, chỉ vật nó nhập diện, chứ tăng chỉ đại diện cho giải pháp thôi. Thấy không? Cho pháp bảo thôi. Tránh của nó là pháp bảo. Thấy không? Mà cái pháp bảo nó giúp cả Phật bảo và tăng bảo. Tăng bảo gồm có cả Phật bảo và pháp bảo. Tất cả ba bảo đều là một thể. Thấy, nhưng mà cuối cùng tránh là thực sự ra đó, mà pháp bảo là chết. Chứ tăng là cái người đại diện của chư Phật chết rồi, đại diện đem Phật bảo đưa lại quý vị thì đương nhiên quý vị muốn đi theo con đường cái bất dễ dở mình dùng cái này làm nhân chủng giác ngộ là nó bị phải nương, nó bị phải nương nhờ thì nương nhờ là nương nhờ cái pháp bảo. Pháp bảo thì giờ để bán lẻ dạng cuối chương, nhưng mà có ba chương kia thì nó nằm trong chương này cần hết, thì có cái phải quán cái pháp khổ, quán cái pháp thì chết, quý vị có quán hay là mà thường thích gì mà quán lúc nào cũng chết là cái chuyện gì. Cái này là có 10 chúng sanh mà chúng sanh lưng hồi mà khó có được thân người, tức là cái thân người trong kinh Thượng Nhân đã nói đó, tức là người mà không dung trọng thiện pháp đó mà được sanh là người rất là khó. Cái chuyện trong thiện pháp này tức là giữ 10 giới tới 5 giới đến 10 giới. Thứ hai là người không chịu tích tụ công đức. Thường thường cái người mà không chịu tích tụ công đức đó, tức là họ làm theo cái gì kỹ, làm cho bản ngã của họ thôi, họ làm cho lợi cho họ thì hại cho chúng sanh. Thì thứ ba là người theo bà lũ ác đảng, tức là theo ác ý thức. Thứ tư là người mà ngũ uẩn phiền não sai, bị ngũ uẩn phiền não sai sử, tức là bị chắc họ tưởng hình thức trong thân của mình á, nó hạnh quá nó làm cho mình làm cái này làm cái kia, tức là trong cái khổ thứ tám, trong cái khổ của tám cái khổ của loài người, tức là ngũ lắm chỉ thành. Rồi thứ sáu cái răng là người không sợ khổ trong tương lai, thì này cũng giải sơ nãy đó, tức là nói cách mấy cũng thấy sợ đó, người này thì thôi mà làm mình chịu thôi. Thứ sáu là người bị nhiều phiền não phá rối, cái người này đó là không bị phiền não tai tử mà bị phiền não phá rối, tức là người người bị nghiệp, tức là họ còn bị nghiệp hoặc là họ không biết họ vô trong dòng phiền não, chứ này nó như thay gì làm cái chuyện ở chỗ nào mà an vui, chọn cái chọn chỗ nha, tu sau này nó chọn chỗ nào thì biết rất nhiều, không biết họ chui vô trong mấy cái chỗ cờ bạc, chỗ ăn nhậu này kia đó, thì cái phiền não tự nhiên ảnh hưởng nó phá rối họ, và chắc họ không có nhưng mà tính họ tác duyên cho họ không biết. À, thứ hai, thứ ba là người lười biếng, không tìm đến pháp. Quý vị cái này thì quý vị đâu có bị rồi, quý vị là tới thứ tám là người có pháp mà không hành. Ví dụ bây giờ quý vị biết quý pháp môn này tôi sẽ đưa tới sự an lạc hạnh phúc của quý vị không chịu hành, cái đó là lỗi quý vị. Thứ chín là người chấp trước mọi tà kiến, tức là thấy biết sai đó. Cái này thì nếu mình giải ra thì dài dòng thì tạm thời biết gì đi. Thứ mười là người hoàn toàn tin tưởng ở họ mà không tin tưởng ai hết, không biết ai hết, họ thấy họ là ngon rồi, tức là họ bị ngã mạng, cái đó thì không thể nào tới chứng pháp được, tầm họ không có khiêm nhường, không dở biết pháp được. Thì chính là cái mười người mà khi có cái này thì nói là cái người này đây là cái nhân chủng khiến họ không sanh được thành người nữa. Thì cái bài hôm nay là bài cho người đáng quý, thì tạm thời tới đây thì chấm dứt. Thì cái bài này dự định có quan dự định tới 4 chương nhưng mà nói 1 chương thôi. Thì chiều nay á thì nói qua cái phần Bồ Tát Đạo không nói nữa, cái này cũng nói nữa. Thì cái duyên mà quý vị quán được 1 chương này thì tự nhiên quý vị cũng có cái tâm để mà xuất gia rồi, cái tâm để mà phá bỏ cái phiền não nó đi rồi, thì mấy cái chương kia nó chỉ bổ túc cái này thôi. Tâm phụ cũng có pháp ở nào thì nó có một cái ví dụ như thế này.